Podcast giải đáp tâm sự, làm cách nào để chinh phục lại bạn đời sau sự cố ngoại tình của bản thân. Đây là một podcast thuộc danh sách chuyên mục giải đáp tâm sự của kênh Lina Relationship Coach, nhằm cung cấp các phân tích giải đáp tâm lý từ Lina cho những tâm sự của các bạn fan trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các bạn đã tìm đến tư vấn tại Hồi Sinh Hạnh Phúc. Chủ đề của podcast ngày hôm nay là nhằm giải đáp cho tâm sự của một bạn nam khi vấn đề của bạn là bạn gặp khó khăn trong việc chinh phục lại lòng tin của bạn đời sau sự cố ngoại tình mà bản thân đã gây ra. Thì Lina trích dẫn lại phần tâm sự của bạn với những thông tin chính để các bạn khác nghe podcast này có đủ dữ liệu để hiểu vấn đề. Nhưng có những chi tiết nào quá nhạy cảm thuộc đặc điểm nhận diện riêng thì Lina sẽ giấu bớt hay là thay đổi đi nhằm bảo vệ tính bảo mật quyền riêng tư của các bạn. Thì tóm tắt thông tin về trường hợp của bạn nam này như sau, là hai vợ chồng vốn xuất phát tình yêu từ bạn học đại học, có quá trình tìm hiểu và kết hôn tự nguyện hôn nhân hơn 10 năm. Cả hai đang ở vùng tuổi 35-37 tuổi, đang có công việc ổn, con cái đã có đủ hai đứa. Hiện tại cơ bản đã có nhà riêng và không gặp khó khăn về chuyện kinh tế hay những phức tạp kiểu mẹ chồng nàng dâu, nhà vợ nhà chồng gì. Thì nói ra các điểm này là để các bạn dễ hình dung là nguồn cơn khủng hoảng của hai vợ chồng này không có yếu tố cộng dồn từ các cái vấn đề bên ngoài ha. Thì khủng hoảng của hai vợ chồng xuất phát từ việc bạn chồng có cơn say nắng về tình cảm với một bạn nhân viên đơn vị đối tác trong một khoảng thời gian vài tháng. Thì mối quan hệ không đơn thuần là ngoại tình vì sex do cũng có tình cảm với nhau, nhưng cả người chồng và bạn nữ kia đều xác định không phải là mối quan hệ lâu dài, có nghĩa là dạng ngoại tình mở thôi. Thì khi vụ việc bị vỡ lở ra thì cô vợ rất là sốc, bởi vì trước giờ cô vốn tin tưởng ở tình cảm của hai vợ chồng từ cái thời quen nhau từ bạn học cho đến bây giờ. Thì hôn nhân đang bình yên và có mọi thứ khá ổn. Bạn chồng thì vốn được xem là đàng hoàng, tử tế, có công việc, có uy tín trong mắt gia đình bạn bè, mà nay là tại sao lại có thể dính vô một cái chuyện mà cô xem là phản bội lòng tin, vô đạo đức, sa đọa, vân vân như vậy ha. Thì cô vợ sau cơn sốc vì bất ngờ thì vật vã khóc than đau đớn và đay nghiến chồng rất là nhiều. Thì lúc ban đầu cô còn sống chết đòi ly hôn chứ không thể nào chịu đựng nổi cái sự thật này. Nhưng sau đó khi bình tĩnh lại hơn và nghĩ về những gì cả hai đã có với nhau, nhất là nghĩ về tương lai của hai đứa con, thì người vợ bảo là sẽ tạm ngừng vụ ly hôn lại mà dành thời gian để cả hai suy nghĩ và đánh giá xem là tình cảm của cả hai sau chuyện này như thế nào. Cô cũng muốn xem là liệu qua thời gian thì anh sẽ chứng tỏ việc sửa chữa bản thân thế nào, và thời gian trôi qua thì có đủ để cô nguôi ngoai và tha thứ được cho anh không. Nói chung thì có thể gọi là nguy cơ khẩn cấp của vụ ly hôn cơ bản đã được tạm êm vào thời điểm này. Tuy nhiên, lý do mà bạn chồng tìm đến Hồi Sinh Hạnh Phúc và gặp Lina nhờ tư vấn đó là bạn thấy mặc dù vợ đã nói là sẽ dành thời gian để cả hai suy nghĩ và hồi phục lại cảm xúc, cũng như là bạn đã cố gắng thể hiện quyết tâm chỉnh sửa của mình, nhưng mà cuộc sống hôn nhân từ sau vụ việc đó đến nay cũng đã 2 tháng rồi thì vẫn rất nặng nề và mệt mỏi, thì không khí trong nhà rất gượng gạo và giả tạo. Trong thời gian hôn nhân trước đó thì mặc dù là cuộc sống có vẻ bên ngoài êm đềm bình lặng và vợ chồng cũng ít tranh cãi và cũng khá đồng lòng trong những chuyện lớn của gia đình. Nhưng thật ra thì cả hai cũng không phải là hay thoải mái trò chuyện, chia sẻ tâm tình, tâm tư, tình cảm, cảm xúc gì nhiều với nhau. Thì bạn nam giải thích rằng là do cả hai cũng bận bịu công việc và lo cho con cái nên ít dành thời gian cho nhau. Thêm nữa là bạn vợ cũng thuộc dạng sống nguyên tắc và lý trí đúng sai quá nhiều, nên anh bạn này cũng hạn chế trao đổi để tránh phát sinh mâu thuẫn. Thì bạn nam này cũng thường là nhường hay nhịn mỗi khi có những cái bất đồng khác biệt gì đó xảy ra giữa hai bên. Thì trước đây đã vậy, thì bây giờ sau cái vụ việc này nổ ra thì cả hai càng khó trao đổi với nhau. Thì bạn nam cố gắng kết nối thì cứ khổ một điều là cứ nói một chuyện gì đó một hồi là vợ lại liên hệ quay trở lại với việc kia, và cô bắt đầu nói móc nói máy đây nghiến chồng, rồi sau đó lại vật vã than khóc đau khổ ha. Thế là bạn chồng bị ức chế vì bực tức khi bị kết tội, lại vừa thấy dằn vặt áy náy và thương vợ, thế là coi như là chỉ muốn tránh ra, không muốn giao tiếp nữa ha, bởi vì sợ là khui trúng một cái chuyện gì đó. Thì cả hai ráng gượng gượng êm được vài bữa thì lại có một chuyện gì đó xảy ra và cái cảnh này nó lại lặp lại. Thì bạn nam cũng thấy mệt mỏi khi những cái nỗ lực chứng minh thay đổi của mình. Bạn kể là bạn đã cắt liên lạc với bên cô gái kia rồi, bạn đã chặn hết các kênh giao tiếp rồi, bạn cũng đã gửi tin nhắn chia tay cho bên kia ngay trước mặt vợ theo yêu cầu của vợ rồi. Rồi sau vụ đó là đi đâu làm gì cũng báo cáo, rồi cho phép vợ cài định vị, rồi mở mật khẩu điện thoại các mạng xã hội cho vợ kiểm soát vân vân ha. Thì cũng như là những điều mà bạn muốn làm để hâm nóng lại tình cảm cho hai vợ chồng đều bị vợ nghi ngờ và nói này nói kia theo cái hướng tiêu cực. Thì bạn nói với Nila rằng là sau một thời gian thế này thì chính bạn hiện giờ đang cảm thấy rất là nản, không hiểu mình có đủ sức chịu đựng cái cảnh này thêm bao lâu nữa. Bạn vẫn không muốn ly hôn nhưng cảm thấy bất lực khi không biết làm thế nào để hôn nhân quay trở lại được như ngày trước. Thì bạn thắc mắc với Lina rằng là thông thường thời gian bao lâu thì các gia đình khác trong cùng hoàn cảnh mới có thể hòa bình trở lại được. Và bạn có thể làm gì để có thể sớm có lại được hạnh phúc gia đình thay vì là cái sống mòn mỏi như ở cái tình cảnh hiện nay. Rồi, đó là phần tóm tắt cái thông tin của bạn ha. Thì chào em, chị Lina đây. Thì trước tiên thì chị xin phép là chọn trường hợp của em để làm phần phân tích kỹ lưỡng và đăng trong danh sách phát giải đáp tâm sự ở kênh Lina này cho mọi người cùng tham khảo. Lý do là ở ngoài kia cũng có rất nhiều bạn đang gặp phải cái tình cảnh y chang như em vậy và cũng đang có những cái tâm tư vướng mắc và những cái băn khoăn giống như em. Vì thế, thông qua phần phân tích được đăng tải lần này thì chị cũng muốn những bạn khác trong cùng hoàn cảnh có được các định hướng đúng cho trường hợp của họ luôn ha. Rồi quay trở lại với tâm tư mà em đang có thì chị muốn có một vài cái ý cơ bản như thế này đã. Thứ nhất, về cái mong muốn của em rằng là hôn nhân được quay trở lại như ngày trước thì chị khẳng định lại với em là sau sự cố này thì hôn nhân của em sẽ không bao giờ có thể quay trở lại cái hình thái như trước đây được nữa. Với lại nó cũng không nên quay trở về với trạng thái cũ nữa để làm gì hết á. Em phải hiểu thế này nè. Hôn nhân của em trước đó nhìn bề ngoài có vẻ ổn nhưng thực chất nó có ổn không? Không hề, giao tiếp của tụi em đã bị gãy từ trước đó và tụi em đã có khoảng cách trong cảm xúc rồi. Việc dính vào cô gái kia có một phần là do tính ham mạo hiểm, thích chứng tỏ của đàn ông và cái cơ hội tiếp cận thuận lợi nên nó dễ phát sinh. Nhưng như em đã kể, đó không đơn thuần là mối quan hệ vì tìm kiếm sự mới lạ trong sex, mà là em cũng có cảm tình, cũng thấy thích trò chuyện và trao đổi với họ. Chứng tỏ là em có được cái sự thân mật cảm xúc với họ. Theo như cách tương tác trước đó của hai vợ chồng thì chị thấy em đã duy trì cái bộ mẫu nhịn và nhường, hạn chế giao tiếp để tránh va chạm. Vì thế mà đã tự đè nén cái nhu cầu cảm xúc của bản thân lại. Mà một khi đã như thế thì bản thân em mới phát sinh nhu cầu tìm kiếm những niềm vui khi chia sẻ tâm tình với người khác phái ngoài hôn nhân. Chị giải thích vậy không phải để bênh vực gì em nha. Cũng như không phải là lý do để em dùng biện minh cho cái sai của mình. Vì sai thì vẫn là sai thôi. Tuy nhiên chị giải thích như thế là để em biết rằng đó là một hôn nhân không thật sự hạnh phúc đúng nghĩa khi nhu cầu về tâm lý của mỗi bên đã không được đáp ứng đúng và đủ nên tạo ra khoảng cách trống cho người khác chen vào. Bởi vậy nếu hôn nhân mà quay trở về trạng thái trước vụ việc á, mà không có sự sửa chữa đúng cách thì có nghĩa là khoảng trống nó sẽ lại tiếp tục xuất hiện giữa hai em. Thế thì không sớm thì muộn một cái chuyện tương tự nó lại sẽ xảy ra thôi, không phải là với em thì sẽ là vợ em thôi. Bởi vậy đừng có đặt mục tiêu rằng là mong hôn nhân quay trở về lại như cũ, bởi vì đó là một mục tiêu sai. Nó đã có vết rạn từ trước đó rồi, giờ thêm quả bom nổ từ sự việc này nữa thì nó đã tung tóe ra hết rồi. Em có hàng có gắn cách gì thì nó cũng chỉ có thể xấu đi và tệ hơn mà thôi ha. Em phải đặt mục tiêu của mình là cần phải xây dựng lại một mối quan hệ mới theo cách mới. Chẳng qua là đối tượng để em xây dựng chính là người vợ của mình, người mẹ của hai đứa con mình mà mình đang có, thay vì là một đối tượng khác nào đó mà thôi ha. Rồi cái điểm thứ hai, đó là cái việc mà vợ em mong đợi vào cái chuyện là thời gian trôi qua thì mọi thứ sẽ được xóa nhòa dần và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Cũng như cái ý mà em hỏi là còn thời gian bao lâu thì hôn nhân mới hòa bình hạnh phúc trở lại thì chị cũng nói luôn là cả hai em đang có những cái mong đợi thụ động và sai cách rồi ha. Thời gian không giúp làm mọi chuyện tốt lên. Chỉ có những điều người ta làm trong thời gian đó nó mới quyết định là mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào, tốt lên hay là xấu đi mà thôi. Nếu cả hai người không nhận thức mà chủ động kéo cái quán tính tương tác sai của cả hai á, khác đi, như là cái cách mà em thấy đó, cái tụi em đã trôi qua thời gian 2 tháng vừa rồi á, thì nó tệ hơn hay là tốt lên? Không, chỉ có tệ hơn thôi đúng không? Đó, như chính em cũng đã xác nhận á, rằng em đã từ cái cảm giác hăng hái muốn sửa chữa và quyết tâm giữ hôn nhân lúc ban đầu á, và sau chỉ sau một khoảng thời gian cả hai tự lay hoay tương tác kiểu như thế này thì bây giờ em lại cảm thấy hoang mang và mất lòng tin vào cái việc đi tiếp hôn nhân này như thế nào mà cơ mà, đúng không? Vậy điều gì khiến em nghĩ rằng là cứ kéo thời gian dài ra thêm á, thì mọi chuyện sẽ tự tốt lên? Là người làm việc với hàng chục nghìn những cái trường hợp khủng hoảng hôn nhân, trong đó tỷ lệ rất lớn là những trường hợp như dạng của vợ chồng em á, thì chị khẳng định với em một thực tế rằng là một khi hôn nhân mà đã bị chém một nhát dao chí mạng sau một cái sự vụ ngoại tình như thế này á, thì cái vết thương này á, nếu không được chữa trị đúng cách mà cứ mong đợi vào cái việc tự lành sau thời gian á, thì nó sẽ, dù là có thể là trên bề mặt đã liền da rồi đó ha, nhưng sẽ vẫn luôn nằm đó với một nguy cơ trực chờ bùng nổ trở lại bất cứ khi nào có một cái sự việc gì đó gây mồi kích thích nó lên. Thì có những người phụ nữ hay là có những người đàn ông, dù có thể họ không muốn ly hôn nhưng họ vẫn lê lết đắm chìm và ôm cái cảm xúc xấu đó từ cái vụ việc này lê lết qua hàng chục năm, để rồi trong suốt thời gian sau đó họ sống với cái tâm đã chết và cái lòng tin đã cạn rồi. Thì hôn nhân lúc này nó chỉ như ngục tù đối với cả hai mà thôi, chứ nó không thể nào mà hạnh phúc hơn đâu ha. Chị nhắc lại nha, thời gian không giúp chữa lành vết thương, mà thời gian chỉ làm ta học cách sống với nỗi đau thôi. Thời gian không chữa lành vết thương, chỉ có những điều đúng ta làm mới chữa lành cho ta thôi. Một khi em và vợ vẫn cứ xoay vòng trong cái quán tính giao tiếp xấu như thời gian 2 tháng vừa qua, thì có nghĩa là cả hai đang làm sai và làm cho vết thương bị toét miệng và gây ra thương tổn nặng hơn vào lòng tin của hai đứa, hơn là thật sự là đang giúp chữa lành nhé. Vì thế, đừng có thụ động ngồi trông đợi vào thời gian nữa, mà còn phải có tích cực hơn trong việc sửa chữa đúng cách cái hôn nhân lần này. Vậy nên sửa chữa như thế nào thì mới là chủ động và đúng cách, thì hãy nghe tiếp cái phần sau đây ha. Phần này là cũng để chị trả lời cho cái ý thứ ba của em khi nãy luôn ha, đó là làm sao để có thể đưa hôn nhân vượt qua được cái trận bão giông khủng hoảng lần này và hồi sinh lại được hạnh phúc. Thì chị chia ra hai góc độ, từ người gây ra chuyện và người nạn nhân, mỗi người nên làm gì để góp phần vào cái hành trình chỉnh sửa này. Thì về phía em á, người gây ra lỗi á, thì điều quan trọng nhất em cần làm là lấy lại lòng tin cho bạn đời. Em cần chứng minh rằng chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ở đây, qua những gì em nói, chị thấy em vẫn chỉ mới dừng lại ở những cái hành vi mang tính chất trên bề mặt thôi. Cho là em cắt bên kia rồi, em chặn liên lạc rồi, em mở mật khẩu điện thoại rồi, em cho cài định vị rồi, gì gì đó nữa đi ha. Thì đó là cũng chỉ cho thấy việc em đã có nỗ lực để cắt với cô A này thôi ha. Vợ em có thể cần điều này đó. Thật đó, cô ta cần cái việc em cắt với cô A này đó. Nhưng cô ta cần cao hơn nữa, đó là cô ta cần có lòng tin rằng từ giờ về sau sẽ không còn có cô B, cô C, cô D nào đó xuất hiện. Hiện tại cái cô vật vã đau khổ và nghi ngờ chính là ở chỗ cô không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra, và khi nào thì nó lại có khả năng bị lặp lại. Thế nên để chinh phục lại lòng tin này thì em cần phải chứng minh được rằng mình đã hiểu nguồn cơn lý do tại sao mọi chuyện lại xảy ra, và em đã có cái quá trình đúng để ngăn chặn từ sâu trong nhận thức của em về việc này. Thì qua phần tư vấn với em cũng như là khi chị làm việc với nhiều bạn nam khác trong cùng hoàn cảnh thì chị đều thấy y chang một cái tình trạng là các em rất xem nhẹ lý do tại sao mình bị dính vào chuyện này. Các em cứ nghĩ rằng là mình cắt chuyện đó rồi mà, và từ giờ mình sẽ đủ bản lĩnh để không làm như vậy nữa rồi, thì có gì đâu mà vợ phải phân vân dằn vặt nghi ngờ nữa. Cái tư duy này là sai nha. Vì một khi em không hiểu và sửa tận gốc cái nguồn cơn phát sinh động cơ của mình trong việc kia, thì khả năng đến một lúc nào đó nhu cầu vẫn còn, động cơ vẫn có, thì em sẽ lại vấp tiếp cái hành vi sai này mà thôi. Cô ta nghi ngờ và lo lắng là đúng. Bởi các hành vi của con người không phải lúc nào cũng được điều khiển bằng lý trí. Có thể vào thời điểm này khi sợ mất hôn nhân thì lý trí của em mạnh lên. Lý trí đang thay mặt em nói ra với vợ em rằng là mình sẽ không lặp lại chuyện này nữa. Nhưng em biết không, bất cứ người nào khi được hỏi về ngoại tình và hành vi ngoại tình thì đều sẽ luôn mạnh miệng nói không bao giờ dính vào. Có thể ngày trước em cũng y như thế, thậm chí còn ghét cay ghét đắng khi nghe đến tin ai đó ngoại tình đó chứ. Vậy sao chính mình bây giờ lại đang sai giống như vậy? Và bao nhiêu người khác cũng rất nhiều người mắc phải chuyện này, mặc dù trước đó họ nói rất là to mồm về cái chuyện phản đối ngoại tình, đúng không? Đó là vì con người ta khi dùng lý trí đánh giá thì sẽ biết đó là sai. Họ phát biểu về việc không bao giờ dính vào ngoại tình gì đó là dựa trên lý trí thôi. Cũng giống như bây giờ em bảo là mình sẽ không bao giờ dính vào chuyện này nữa, thì cũng là lý trí của em đang nói. Nhưng thực tế thì hành trình trượt chân dính vào mối quan hệ bên ngoài luôn á, bao giờ cũng là do lý trí lúc đó của chúng ta bị yếu đi và chúng ta bị bản năng, bản ngã điều khiển. Giống như lúc này lý trí đang mạnh nên mình hướng, biểu hứa là mình hứa, xin lỗi là mình xin lỗi, hứa ngon lắm. Nhưng khi mọi chuyện êm đi thì lúc đó nhu cầu bản năng, bản ngã lại thôi thúc thì chẳng biết lúc nào em sẽ lại vi phạm đâu ha. Vậy nên để thật sự chứng minh cho vợ rằng là chuyện này không lặp lại nữa, em cần có quá trình khai phá chính bản thân mình, hiểu được nguồn cơn gốc rễ mình đã và đang bị điều khiển bởi những cái nhu cầu nào của bản thân mà gây ra chuyện đó. Em phải học cách điều khiển bản năng và bản ngã của mình để nó luôn nằm trong một cái ranh giới an toàn, chứ không phải chỉ là riêng mỗi chuyện trai gái này đâu ha, mà trong tất cả những cái hành xử khác của hôn nhân nữa. Từ sau vụ việc đến nay em nói là em đang chỉnh sửa, Thật ra là em đang làm sai cách rồi, bởi vì em chỉ cố gắng đưa đến cho vợ thấy cái phần kết quả rằng là anh đã cắt ngoại tình rồi nè, rằng là anh đã biết lãng mạn với em rồi nè, anh đang muốn dành thời gian cho em rồi nè, vân vân ha. Mà em không cho vợ thấy cái quá trình em hiểu đúng về chuyện này và em đã và đang đổi từ nhận thức của em ra sao ha. Chính vì em chỉ mới đang sửa chữa bằng hành động trên bề mặt chứ không phải đến từ nhận thức của em được thay đổi. Do đó chỉ cần cô ấy có chút nghi ngờ và vẫn không tin tưởng là em sẽ mau chóng nản lòng và mất tính kiên định, đó là vì vậy đó. Và một khi em thấy nản lòng, em có suy nghĩ tiêu cực về các kết quả mà mình vẫn chưa làm được thì em sẽ lại thu mình lại. Và cô ấy nhìn thấy thế thì lại sẽ lại suy diễn trên góc độ tiêu cực của cô. Thế là một vòng xoáy tương tác xấu nó lại hình thành giống như trong thời gian qua, nó là như vậy đó. Để có thể đem đến một cái kết quả tốt hơn trong việc chinh phục lại cảm xúc và lòng tin của bạn đời và không vướng vào cái vòng xoáy tương tác xấu kiểu đó nữa, thì em nên tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc nhé. Liệu trình hồi sinh hạnh phúc sẽ giúp em xem xét lại toàn bộ đặc điểm của em và bạn đời, xem xét lại cái bộ mẫu tương tác của hai em trong thời gian qua nó bị sai chỗ nào mà tạo ra cái khoảng trống cảm xúc khiến cho bản năng bản ngã của em trong cái việc trai gái này nó bị đánh thức mà nó dẫn dắt em đi sai đường như vậy ha. Thì liệu trình hồi sinh hạnh phúc cũng hướng dẫn em cách để rèn luyện năng lực cho lý trí của mình, cũng như là chỉ dẫn em cái cách kiểm soát cảm xúc, củng cố lòng tin và giữ được cái sự kiên định trong cái hành trình chỉnh sửa trước những cái phản ứng có phần tiêu cực từ phía bên vợ em đem lại. Thông qua các bước của liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì em cũng sẽ thấu hiểu hơn về cái nhu cầu tâm lý của vợ mình, cũng như nhìn ra những cái lỗi sai gây ra cái lỗ hổng khoảng cách trong hôn nhân trước đó mà điều chỉnh lại. Thì em cũng được học cách để đem lại những cái nhiên liệu tình yêu đúng nhất trong việc đổ lại chiếc bình cảm xúc cho cô ấy, thay vì là chạy vòng quanh làm đủ thứ việc sai cách chỉ khiến cô ấy bực mình khi cho rằng là em giả tạo, làm màu, em đang cố gắng níu kéo như là trong cái giai đoạn vừa qua ha. Thì chi tiết lý giải về liệu trình hồi sinh hạnh phúc là gì và cách mà liệu trình hồi sinh hạnh phúc giúp em ra sao trong việc chỉnh sửa hôn nhân này á, thì có được nêu chi tiết trong cái podcast Tại sao lại cần đến liệu trình hồi sinh hạnh phúc đã có đăng tại kênh Lina này rồi, và chị cũng sẽ để cái đường link của bài đó ở cuối podcast này để em dễ tham khảo ha. Rồi về phía phần của vợ em á, thật sự mà nói thì chúng ta phải thật sự thông cảm cho những cảm xúc và hành vi của cô ấy trong thời gian qua. Hiện tại cô ấy đã tạm ngừng vụ ly hôn thì chứng tỏ là cô ấy cũng đang cố gắng dùng lý trí để cân đong đo đếm những giá trị của em và hôn nhân này. Cô ấy có thể không muốn ly hôn và chắc cô ấy cũng biết là những lần mà vợ chồng tiếp tục gây nhau trong thời gian 2 tháng vừa qua nó là tai hại và nó không giúp được gì cho quá trình hàn gắn cả. Tuy nhiên cảm xúc và hành vi của cô ấy vẫn cứ liên tục bị vấp như vậy là cũng là do cô ấy đang mắc kẹt trong những cái suy nghĩ bế tắc của mình. Một khi tư duy nhận thức của cô ấy chưa được thay đổi thì giống như chị đã phân tích ở phần trên cho em á, thì những cái hành vi gượng nhẹ để hàn gắn của cô nó cũng chỉ đến trên bề mặt của hành động thôi. Chỉ cần một cái điều gì đó kích thích thì nó lại sẽ dễ dàng bị chuyển hướng ngay là vậy đó. Với những thông tin mà em nói ban đầu thì chị cũng biết là cô này thuộc dạng người có tư duy không linh hoạt, cứng nhắc, đúng sai, lý trí rạch ròi quá. Có thể cuộc sống của cô từ gia đình đến tình yêu, công việc từ trước đến giờ đều suôn sẻ quá, nên cô cũng không được trang bị kỹ năng phù hợp để đối phó với những cái biến động trong cuộc sống. Đối với dạng người này thì khi gặp những chuyện đột ngột xấu như thế này, thì thay vì người khác đau một thì cô có thể đau đến gấp 10 ha. Thì họ thường gắn những chuyện như thế này vào những cái khái niệm đau to búa lớn, kiểu như là xâm phạm lòng tin, rồi hết tình yêu, vi phạm đạo đức, rồi sa đọa, rồi bản chất là như vậy thì sẽ có lần một thì sẽ có lần hai gì đó vân vân ha. Thì họ không có hiểu về cái chu kỳ cảm xúc, họ không hiểu về cơn say nắng nó là như thế nào, và họ không hiểu con người ta lúc nào cũng sống, không phải lúc nào sống cũng chỉ có lý trí điều khiển, và họ cũng không biết là họ đang góp phần gì vào trong cái nguồn cơn gây ra sự việc. Tóm lại là nếu họ vẫn đang nhìn sự việc theo góc nhìn của họ trong một cái tâm thế nạn nhân và đổ mọi tội lỗi lên em á, và họ thụ động ngồi đợi em chứng minh với con mắt soi xét và nghi ngờ, thì những gì diễn ra trong 2 tháng qua kể từ ngày vụ việc vỡ ra cho đến lúc này cũng sẽ có khả năng tiếp tục diễn ra y như vậy trong thời gian sắp đến thôi. Thì họ cần phải được dẫn dắt để mở rộng nhận thức của mình ra, họ cần phải được học cách để nhìn nhận sự việc với một cái con mắt trung thực khách quan hơn để hiểu rõ hơn cái vai trò của họ trong chuyện này. Thì chỉ khi họ xoay chuyển để hiểu và được xoay chuyển để hiểu và cảm nhận đúng về cái vấn đề xảy ra và họ thoát ra khỏi cái tâm thế nạn nhân rồi á, thì lúc đó họ mới dễ dàng hợp tác trong cái quá trình chỉnh sửa với em hơn, hay ít ra là sẽ không có sự phản ứng tiêu cực trước những điều mới mà em đang cố gắng đem lại ha. thì đối với những trường hợp khủng hoảng do nguồn cơn ngoại tình của một bên gây ra, mà nếu muốn xoay chuyển nhanh nhất cái trạng thái hôn nhân thì vai trò của người nạn nhân là rất quan trọng. Nếu họ tích cực tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì sẽ làm cho cái quá trình hồi phục hôn nhân sau cái trận bão giông này nó sẽ nhanh hơn và tốt hơn rất là nhiều. Thông thường trong các trường hợp như của em thì giải pháp chị đưa ra sẽ theo các bước như thế này. Đầu tiên đó là người gây lỗi sẽ tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc để hiểu và sửa lỗi từ chính mình, có được cái quá trình chứng minh đúng cho bên kia, xây dựng lại cái nền tảng kết nối ban đầu sau sự cố, củng cố cảm xúc và sự kiên định, có được cái tâm thế đúng để không bị cuốn vào các vòng xoáy tương tác sai sau sự việc. Thông thường chị dặn là không nên rủ người nạn nhân tham gia hồi sinh hạnh phúc ngay từ đầu. Bởi vì có thể là giai đoạn đầu họ vẫn đang rất nóng nảy và họ đang cho họ là nạn nhân, họ không có việc gì sai để sửa. Nên nếu như là, mặc dù khi nãy chị phân tích đúng không, nếu họ mà đi được liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì rất tốt, tuy nhiên là chúng ta không đặt điều kiện về chuyện tham gia liệu trình ngay lúc này, bởi vì sẽ rất là phản cảm với họ. Họ sẽ có khả năng sẽ chỉ nhảy lên mà phản đối thôi. Vì vậy là cẩn trọng, không nên làm ha. Rồi cái việc tham gia liệu trình hồi phục hạnh phúc á, tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì cũng không nên nói cho bên kia biết, vì cũng có thể là một khi họ biết họ sẽ nói này nói kia theo cái diễn giải tiêu cực rằng là mình có phải đang cố gắng học chiêu trò để níu kéo họ không. Họ chẳng hiểu liệu trình hồi sinh hạnh phúc là gì và đầu họ thì đang toàn nhìn mình với cái nhìn lệch lạc thì họ rất là dễ nghĩ theo hướng đó. Hơn nữa là nếu mà việc họ biết em đang tham gia liệu trình, đang có sự hướng dẫn của một người có gì đó, thì họ sẽ có dễ có tâm lý đề phòng. Bởi lúc đó thì những cái tương tác mới mà em đem đến nó sẽ khó xoay chuyển tự nhiên được, do họ đã bị dựng cái hàng rào phòng thủ lên rồi. Không hay ha. Em nên im lặng tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc trước, học các chỉ dẫn ở đó để xây dựng lại kết nối, hạ cái hàng rào giao tiếp của họ xuống đã, chứng minh bản thân đúng được cái đã. Vợ chồng phải trò chuyện với nhau trong cái sự an toàn cảm xúc trước hết. Thì nếu lực tác động của em đủ tốt và vợ em cũng bắt đầu nhìn nhận cái tích cực hơn trong những cái giao tiếp với em á, thì lúc đó rủ rê vợ cùng tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc luôn cũng được. Chị sẽ giữ quyền ưu tiên tài khoản liệu trình hồi sinh hạnh phúc miễn phí cho vợ em nếu như sau đó cô ấy muốn tham gia. Thường thì các cô vợ nào cũng đang ở trạng thái lưỡng lự không muốn ly hôn, giờ bắt đầu thấy những cái tín hiệu tốt đẹp hơn từ bạn đời mang lại đúng như mong muốn, thì lòng tin của họ cũng được hồi phục lên kha khá rồi. Lúc đó mà họ biết thêm rằng là nếu họ cũng tích cực góp phần vào việc chỉnh sửa nữa thì mọi chuyện nó còn tốt hơn nhiều, thì họ sẽ có động lực tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc hơn. Thì đa phần các trường hợp đi theo những cái bước như thế này và một khi vợ cũng đã vào liệu trình thì gần như chắc chắn là sẽ hồi sinh lại được hạnh phúc nha. Chị nghĩ trường hợp của bạn chủ tâm sự này đi theo hướng này mà không gặp khó khăn gì á, thì sẽ không có gặp khó khăn gì đâu. Bởi vì tính ra thì cô vợ của bạn chủ cái tâm sự này cũng là người có học có hành, có công việc, và cái nền tảng hôn nhân của hai bạn trước đó khá tốt, cả hai vẫn trao đổi được văn minh với nhau. Chẳng qua là giai đoạn vừa qua hơi tệ là do cả hai cứ xoay mòng trong cái quán tính tương tác sai thôi. Bây giờ người chồng mà chủ động lèo lái các tương tác đúng cách thì mọi chuyện nó sẽ ổn dần lên. Sau đó người vợ cũng tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc để gỡ bỏ nốt những cái vướng mắc tâm lý về nỗi đau, nỗi nghi ngại ngày kia nữa thì coi như sẽ êm nhé. Còn đối với một số bạn khác đang nghe podcast này mà gặp trường hợp là người nạn nhân á, cụ thể ở đây là người vợ đi ha, có đặc điểm, hay người vợ hay người chồng đó ha, là có đặc điểm quá khích, quá bảo thủ, họ vẫn đang cuốn trong cái cơm cảm xúc quá xấu, quá tiêu cực. Cả hai từ trước đến giờ đã khó giao tiếp văn minh được với nhau, bây giờ lại thêm chuyện này nữa khiến cho giao tiếp bị gãy hoàn toàn. Nói chung là thật ra mà nói là đối với những trường hợp mà cái hôn nhân trước đó nó đã tệ rồi thì nó mới gây ra cái nguồn cơn của chuyện này, mà bây giờ sau chuyện này nó còn tệ quá đi nữa ha. Mà đặc biệt là những người mà họ đang nhân danh nỗi đau của mình từ việc này mà họ có những cái hành vi sọc vào kiểm soát quá mức đời sống của bạn, hay họ xâm phạm vào cái quyền cá nhân của bạn và coi bạn như tù binh vậy đó, hay là họ đay nghiến nhắc đi nhắc lại, họ có những cái hành xử tiêu cực khiến cho cuộc sống hôn nhân quá ngột ngạt đến độ bạn không thể chịu đựng được nữa, thì việc bạn cần làm thì cũng nên là đi liệu trình hồi sinh hạnh phúc để học cách nhận diện cái sai và sửa chữa đúng, giống như cái phần ở trên vậy. Tuy nhiên là cái việc yêu cầu người kia tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc cùng với bạn lúc này á, nó không phải là một lời rủ rê mời gọi sau khi hai vợ chồng đã kết nối nữa, mà đây phải được sử dụng như một phương pháp đặt ranh giới cuối cùng trong một cuộc trò chuyện mang tính chất trận đánh lớn. Cách thực hiện đặt ranh giới ra sao và trận đánh lớn là như thế nào thì ở liệu trình hồi sinh hạnh phúc sẽ có chỉ dẫn cho bạn cách làm đúng nhất nha. Nhưng tinh thần nói chung là bạn phải hiểu rằng là một khi bạn đã thật sự nghiêm túc muốn chỉnh sửa đúng hướng rồi, nhưng người nạn nhân không hợp tác thì khi họ không chịu đi liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì bạn cũng đừng có ráng níu kéo hôn nhân này làm cái gì nữa. Bạn sai khi đã gây ra chuyện thì đúng là cái lỗi sai rồi đó. Nhưng không vì cái sai đó mà bạn lại trở thành nạn nhân của một cuộc hôn nhân đang trở nên độc hại như thế này được. Có nhiều bạn mà Lina hay gặp á, nhất là các bạn nữ ha. Một khi mà các bạn mà đỡ lỡ làm sai đối với chuyện ngoại tình á, là các bạn tự coi bản thân mình giống như là mất hết giá trị vậy đó. Các bạn để cho người kia chà đạp, khinh thường, coi rẻ, chửi bới, đàn áp tinh thần ngày này qua tháng nọ mà vẫn cắn răng chịu đựng vì nghĩ là mình phải có trách nhiệm đền bù lại cái nỗi đau cho bên kia. Không phải nha. Lỗi sai của bạn là chuyện của bạn, còn chuyện nỗi đau kia của họ là của họ. Bạn sửa sai là để bạn tốt lên và bạn không lặp lại cái sai đó nữa, chứ không phải là bạn nhịn nhục làm tù binh cho họ thì họ sẽ dịu được cái nỗi đau của họ đâu. Họ phải là người xoay chuyển nhận thức để họ tự kéo cái nỗi đau đó ra khỏi người họ. Họ có thể làm được điều đó thông qua việc tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc. Nhưng nếu họ không muốn làm thì thôi, bạn chịu trách nhiệm về cái sai đã xảy ra, nhưng bạn không có trách nhiệm phải đền bù cái nỗi đau của đó của họ bằng cái phần đời còn lại của mình. Lina nói quan điểm này có vẻ sẽ hơi lạ với nhiều bạn. Nhưng nếu các bạn đã theo dõi kênh Lina đủ lâu thì sẽ hiểu trọng tâm các chương trình coaching tâm lý mà Lina làm là nhằm giúp các bạn tìm lại được hạnh phúc của mình. Các bạn cần biết điều gì quan trọng nhất mà cả hai cần giải quyết sau khi một khủng hoảng xảy ra. Không phải là chuyện ráng để không đổ vỡ, mà là phải xác định xem là cả hai có còn hạnh phúc để đi cùng nhau đường dài nữa hay không. Nếu cả hai biết cùng nhau sửa chữa đúng cách thì coi như sự cố này nó là cơ hội để cả hai tạo ra một phiên bản hôn nhân mới tốt hơn và hạnh phúc hơn ở ngày sau. Còn nếu một bên đã sửa đúng mà bên kia vẫn cương quyết giữ những cái quan điểm cứng nhắc của mình về việc này á, thì coi như cái việc đi tiếp cùng nhau là không nên nữa. Bởi vì hôn nhân hạnh phúc chỉ có thể đạt được khi mối quan hệ của cả hai ở cái thế tâm thế cân bằng, chứ không phải là một bên đang mang danh nỗi đau của mình ra để nắm quyền cao hơn và làm cho cái không khí hôn nhân bị ngột ngạt và độc hại. Sống như vậy thì còn gì là hạnh phúc nữa, phải không nào? Lưu ý rằng Lina nói rằng bạn đã phải sửa phần của mình đúng đã nha. Bạn phải biết cách đặt ranh giới đúng đã nha. Bạn phải có một cuộc nói chuyện trận đánh lớn đúng rồi mà họ vẫn không làm á, thì lúc đó mới xác định buông. Chứ đừng có cái kiểu bản thân mình làm sai, chưa sửa, chưa chứng minh, chưa lấy lại lòng tin gì hết, mà chỉ cần thấy bên kia có vài cái hành vi tiêu cực ngột ngạt một chút là lả lò bỏ chạy. Thì đó là bạn vô trách nhiệm với bản thân, bạn vô trách nhiệm với hôn nhân. Thì cái kiểu bỏ chạy đó nó sẽ làm hại bạn ở các mối quan hệ sau, chứ nó không phải là mở ra cái con đường hạnh phúc gì của bạn đâu ha. Thì Lina vừa có một phần phân tích khá dài cho chủ đề hôm nay, mong là giúp định hướng cho các bạn nào đang ở trong cùng hoàn cảnh. Phần trao đổi giải đáp tâm sự của Lina cho chủ đề này hôm nay đến đây là hết. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì việc tư vấn kiểu tương tự như thế này cho các thành viên của nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach tại YouTube. Bạn nào chưa vào nhóm thì có thể click cái đường link nhóm ở ngay bên dưới podcast này để tham gia gửi tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Bạn nào muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh YouTube luôn nhé. Thì nhớ đừng quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận podcast sớm nhất. Còn bạn nào mà đang trong tình cảnh hôn nhân bất ổn và muốn được Lina trực tiếp tư vấn đánh giá xem còn có khả năng cứu chữa hay không, đường hướng cần giải quyết là gì, thì có thể liên lạc với Lina qua phần tin nhắn Messenger ở fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc hoặc nhắn tin ở Zalo số 6141630-7574 nhé. Lưu ý là số điện thoại của Lina ở Úc nên sẽ có số bắt đầu bằng cộng 61. Các bạn tìm kiếm thì nhớ nhập cho đủ nguyên chuỗi số cộng 6141630-7574 ha. Thì tôi là Lina, chào các bạn và hẹn gặp lại.